Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã thúc đẩy việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu cây ăn quả thế mạnh của địa phương, qua đó làm gia tăng giá trị sản phẩm, tạo đầu ra nông sản ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc tận dụng thế mạnh cây ăn quả, tạo sinh kế cho người dân. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, nhiều nơi ở tỉnh Bình Định đã có các mô hình mới về trồng cây ăn quả, sản xuất các sản phẩm OCOP hoặc hình thành các chuỗi sản phẩm giúp người dân có thu nhập ổn định và nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn. Trong đó, khu vườn cây ăn trái kết hợp trồng tiêu rộng 10 hectare của ông Đặng Văn Cấp ở thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân được nhiều người biết đến. 8 năm trước, lão nông này đã mang hạt tiêu từ tỉnh Bình Phước về trồng thử nghiệm. Vài năm sau, cây tiêu phù hợp với thổ nhưỡng, ông đã nhân rộng ra cả vườn. Ban đầu cây tiêu được trồng trên một số cây tươi hoặc trụ bê tông, nhưng khi nắm rõ đặc tính của loài cây này, ông Cấp cho cây tiêu ký sinh vào những thân dừa ở trong vườn và thành công tiêu phát triển tốt. Đến nay, vườn tiêu của ông Cấp đã phát triển 7.000 trụ. Tận dụng đất trống xen lẫn trong vườn dừa, ông Cấp còn trồng bổ sung thêm 1.500 cây dừa và 1.000 cây bưởi da xanh, 200 cây dâu, 30 cây sầu riêng và các loại cây mận, quýt, đường, bơ. Ông Đặng Văn Cấp cho biết, nhà nước xây dựng đường lớn kéo điện lưới quốc gia đến tận vườn, nên việc chăm sóc và thu hoạch bán trái cây, hạt tiêu cho thương lái rất thuận lợi. Từ mô hình trồng tiêu của gia đình hiệu quả, lưới điện của huyện lại được phủ rộng, nên quá trình chăm sóc cây đơn giản hơn. Ông Cấp cho hay, trong nhà hiện có 6 lao động, tới thời vụ thu hoạch sẽ thuê thêm từ 30 đến 40 người, vừa kịp thời gian vừa bố trí cho bà con có việc làm để có lợi hai bên. Thu nhập từ cây bưởi, cây tiêu của gia đình được 1,4 tỷ đồng một năm, riêng cây mãng cầu ra quả đều nên thu nhập rất cao. Toàn huyện Hoài Ân hiện có 3.932 hecta diện tích cây ăn quả, trong đó có một số loại cây ăn quả có diện tích tăng nhanh như bưởi, bơ, dừa, chôm chôm, sầu riêng. Huyện Hoài Ân cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, huyện cũng ưu tiên phát triển nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, từ đó có 61 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã thúc đẩy việc liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu thế mạnh của địa phương, làm gia tăng giá trị sản phẩm, tạo đầu ra nông sản ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Ông Tín cho biết, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân được huyện xã lồng ghép từ các chương trình để hỗ trợ bà con, hỗ trợ các tổ chức, hợp tác xã thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển kinh tế. Hoài Ân có thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp, trong đó các loại cây ăn quả chủ lực ngoài cây lúa, phát triển chăn nuôi mà chủ lực là đàn bò, heo, gà và thu nhập nâng cao giá trị. Trước đây, đời sống của người dân huyện Tây Sơn còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất không cao, tiêu chí thu nhập không đạt. Những năm qua, huyện Tây Sơn cũng đã tập trung phát triển các ngành kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong đó nhiều mô hình hay, cách làm mới giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận được chuyển giao cho nông dân. Huyện cũng đang tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, cải tạo vườn tạp, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện Tây Sơn đạt hơn 47 triệu đồng một năm, tăng hơn 31 triệu đồng một năm so với năm 2021. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cho biết, huyện xác định một trong những vấn đề quan trọng nhất là đầu tư vào kết cấu hạ tầng vận chuyển hàng hóa với giao thương trên địa bàn Tây Sơn, với các địa bàn trong tỉnh cũng như các địa phương khác. Đây cũng chính là điều kiện giúp cho bà con nhân dân Tây Sơn có rất nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế. Hướng xa hơn, đó là tạo thu nhập cho bà con nhân dân ngày càng nâng lên, đưa cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn không ngừng được cải thiện. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết, Sở đang cùng với các địa phương tiếp tục thực hiện các mô hình sản xuất và nhiều loại hình khác để nâng cao thu nhập cho người dân. Các địa phương cấp huyện, cấp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng được các tiêu chí, nhưng cốt lõi của xây dựng nông thôn mới vẫn là thu nhập của người dân được nâng cao. Hiện nay, cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông và đặc biệt đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể so với những năm trước đây. Thưa bà con và các bạn, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với chương trình tác động đến hệ thống lương thực thực phẩm, sử dụng đất và phục hồi của Ngân hàng Thế giới tổ chức diễn đàn khu vực về canh tác lúa phát thải thấp, hiện thực hóa tầm nhìn trên quy mô cảnh quan. Diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác, tạo sự đồng thuận và tìm kiếm các giải pháp khả thi để ứng phó với các thách thức trong quá trình phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững trên những cảnh quan khác nhau. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số nội dung tại diễn đàn này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, để xây dựng cảnh quan bền vững cho con người và hành tinh, chương trình tác động đến hệ thống lương thực thực phẩm sử dụng đất và phục hồi của Ngân hàng Thế giới là chương trình trị giá 345 triệu đô la Mỹ, kéo dài 7 năm nhằm mục đích cải thiện tính bền vững của những vùng cảnh quan sản xuất lương thực cho thế giới. Với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, Quỹ Tín thác đa phương lớn nhất tạo điều kiện cho các nước đang phát triển đầu tư vào thiên nhiên và được Ngân hàng Thế giới chủ trì, chương trình tác động đến hệ thống lương thực thực phẩm sử dụng đất và phục hồi của Ngân hàng Thế giới có vị thế độc đáo để cải thiện tính bền vững của chuỗi giá trị lương thực thực phẩm. Hiện nay, thế giới sản xuất khoảng 524 triệu tấn gạo mỗi năm là nguồn lương thực chính, gạo cung cấp 20% lượng calo của thế giới, đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực. Ngành lúa gạo cũng là nguồn cung cấp việc làm quan trọng cho người nghèo ở nông thôn. Sản xuất lúa gạo cũng tạo ra 4,3% lượng khí thải nhà kính trong hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu và 16% lượng khí thải methane trong nông nghiệp. Vì methane là loại khí nhà kính tồn tại trong thời gian ngắn và có khả năng làm nóng toàn cầu cao, nên việc giảm phát thải từ sản xuất lúa gạo có thể tác động nhanh chóng đến việc làm chậm quá trình biến đổi khí hậu. Do đó, vai trò của ngành lúa gạo trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà hoạch định chính sách và xã hội. Diễn đàn khu vực về canh tác lúa phát thải thấp, hiện thực hóa tầm nhìn trên quy mô cảnh quan lần này đã quy tụ hơn 120 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia thành viên chương trình tác động đến hệ thống lương thực thực phẩm, sử dụng đất và phục hồi của Ngân hàng Thế giới, Anh, Ấn Độ, Bangladesh, Benin, Bhutan, Canada, Congo, Indonesia, Hoa Kỳ, Nigeria, Nhật, Pakistan, Pháp, Philippines, Trung Quốc, Thái Lan, Sri Lanka, Úc, Ý, Việt Nam, cũng như đại diện từ các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, các tổ chức nghiên cứu, các doanh nghiệp chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan. Diễn đàn diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 tại Hà Nội, bao gồm 3 ngày họp tại Hà Nội và 1 ngày thực tế tại các tỉnh Thái Bình và Nam Định để tìm hiểu về chuỗi giá trị và sản xuất lúa gạo bền vững và phát thải thấp. Trong bối cảnh mới hiện nay, với những biến động của thị trường thế giới, biến chuyển của thị hiếu người tiêu dùng và tác động của biến đổi khí hậu, ngành lúa gạo Việt Nam đang có sự chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất và chuỗi giá trị lúa gạo. Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa, chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27 tháng 11 năm 2023. Mục tiêu chung của đề án là tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Theo tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để thực hiện thành công đề án, Việt Nam cần phải có những nỗ lực rất lớn, không chỉ từ các cơ quan phía chính phủ mà cả khối tư nhân doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia thực hiện ở các quy mô khác nhau để khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Tiếp cận tài chính trở thành một yếu tố then chốt giúp nông dân và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo có thể đầu tư vào công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và người nông dân, gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư vào nông nghiệp. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ, lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo ra sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên cả nước. Việt Nam sẵn sàng hợp tác và chia sẻ với các nước trên thế giới thông qua hợp tác Nam Nam trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng. Diễn đàn khu vực canh tác lúa phát thải thấp hiện thực hóa tầm nhìn trên quy mô cảnh quan sẽ là cơ hội để tất cả chúng ta trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chính sách để thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính, khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất, chế biến, phân phối thương mại theo hướng phát thải thấp, bền vững cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị lúa gạo nói riêng và hệ thống lương thực thực phẩm nói chung. Bà Mariam Sedman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia, Lào cho biết, hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho các dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững đã đạt được những kết quả đáng kể tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện khả năng sản xuất lúa gạo phát thải thấp, chất lượng cao. Theo đó, lợi nhuận tại các mô hình thí điểm tăng 30%, trong khi chi phí sản xuất giảm 25% và lượng CO2 giảm khoảng 1,5 triệu tấn. Điều này cho thấy chương trình 1 triệu hecta lúa có thể đảm bảo sự thay đổi mang tính cách mạng đối với sản xuất lúa, thu hút sự tham gia của tư nhân để đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường của Việt Nam. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.